dưới sự phát triển mạnh mẽ của Internet, công cụ tìm kiếm và mạng xã hội, một hình thức trả thù mới được hình thành thông qua việc phát tán hình ảnh khiêu dâm của người tình hoặc vợ chồng cũ. Đó là những hành vi được gọi là revenge porn, trả thù bằng ảnh khiêu dâm.
They were told that they could come over and have sex with me or things like that. I had someone who left pictures of me at my...
Nhiều người còn đến tận cửa nhà tôi, nói những điều như là muốn làm tình với tôi, hẹn hò với tôi, những thứ đại loại như vậy.
Báo thù bằng cách tung ảnh khỏa thân của nạn nhân gây tổn hại tâm lý nặng nề, đặc biệt là đối với nạn nhân là phái nữ.
Quý thính giả đang theo dõi Hạt giống yêu thương của SBS Radio. Câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu từ mối tình thời đại học của Anisha Vora. Anisha Vora sinh ra và lớn lên ở New Jersey, Hoa Kỳ. Cô bắt đầu quan hệ yêu đương với một anh bạn học cùng đại học. Cô từng nghĩ rằng đây là chàng trai trong mơ của mình. Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi cô phát hiện ra anh ta không như những gì cô hình dung. Cô chia sẻ về bạn trai của mình ngày hai người mới quen nhau.
Funny, fun, caring, very loving.
Anh ta rất hài hước, quan tâm đến người khác và yêu thương mọi người. Anh ta dường như có vẻ là một chàng trai rất tốt.
Không biết là lúc đó cha mẹ của chị có chấp nhận anh chàng này không?
My family actually loved him. My grandma loved him. My mom loved him. My dad loved him.
Gia đình của tôi thật sự rất yêu mến anh ấy. Bà ngoại, cha mẹ của tôi đều yêu quý anh ấy. Ngay cả chị của tôi, cậu tôi và toàn bộ cả nhà tôi đều rất thích anh ta.
Sau đó, Anisha Vora rời đại học và chuyển trường đến một vùng khác. Thế nhưng họ vẫn duy trì tình yêu trong xa cách.
He would come visit me, stay for the weekend, or I would go to...
Anh ấy sẽ đến thăm tôi, ở lại vào những ngày cuối tuần. Chúng tôi gửi hình ảnh của mình cho nhau. Tôi có gửi cho anh ấy vài tấm ảnh khỏa thân, vì tôi tin tưởng vào mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi tự ngầm hiểu rằng đây là những hình ảnh riêng tư của hai đứa mà thôi. Sau hai năm, chúng tôi chia tay khi còn học đại học. Tôi phát hiện ra anh ta đang lừa dối tôi, hẹn hò với một cô gái khác. Thời gian đầu khá là khó khăn cho cả tôi và anh ấy. Sau đó, chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể là bạn của nhau.
Khi nào thì chị phát hiện ra là những tấm hình khỏa thân của mình bị chia sẻ trên mạng?
In February, so we broke up in September.
Tôi chia tay anh vào tháng 9. Đến tầm tháng 2 năm sau, thì tôi nhận được một email của một người quen nói rằng họ thấy hình ảnh khỏa thân của tôi trên Internet. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó chỉ là những email rác nào đó thôi với tựa đề là ảnh khỏa thân trên mạng. Nhưng rồi, linh tính mách bảo, tôi mở email đó ra, vào đường link ở trong đó, và nó dẫn tôi đến một website có hình khỏa thân của tôi. Trong đó có cả tên họ đầy đủ của tôi, địa chỉ nhà của tôi nữa. Điều đó có nghĩa là ai đó biết rất rõ về tôi và gia đình tôi đã chia sẻ hình ảnh này lên đây và giấu đi danh tính.
Websites that had nude pictures of me and in the actual email.
Tôi vô cùng sợ hãi và gọi ngay cho người bạn thân nhất của mình để kể chuyện gì đã xảy ra. Bạn tôi hỏi rằng tôi muốn làm gì vào lúc này, tôi quyết định sẽ cùng với bạn mình đến cảnh sát. Cảnh sát hỏi tôi rằng tôi nghĩ ai là người đã phát tán những hình ảnh khiêu dâm này. Tôi nói với họ là tôi chỉ gửi hình này cho bạn trai cũ của tôi mà thôi.
They asked me if I knew who was posting pictures of me. I said the only person I've ever sent these to are my ex.
Vào thời điểm đó, Anisha Vora không hề cho rằng chính bạn trai của cô là người đứng sau tất cả mọi chuyện.
But maybe he got hacked. Maybe this happened and I started making excuses for him and my...
Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ta có những bức ảnh đó, rồi ai đó đã xâm nhập máy tính của anh ta và lấy mấy cái hình đó. Tôi liên tục bào chữa cho anh ấy. Tôi không thể nào nghĩ được rằng anh ta làm việc tồi tệ như vậy. Cảnh sát thẩm vấn anh ta sau đó, họ liên tục hỏi và anh ta cứ từ chối, cứ như vậy. Rồi sau đó có lẽ vì họ làm gắt quá nên anh ta phải thừa nhận. Anh ta phải ra tòa và bị xử tội quấy rối tình dục. Tôi cảm thấy đau khổ hơn bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Nhiều người nói rằng tôi cần phải căm hận anh ta, nhưng tôi cảm thấy lạc lối và không biết phải nghĩ cái gì nữa.
I think I was hurt more than anything. Everyone wanted me to feel some type of anger towards him, and it was difficult for me to feel that because I was just so stuck on the feeling of being hurt and betrayed.
Thế nhưng, mọi chuyện không hề dừng lại sau khi bạn trai của Anisa Vora bị phạt tù. Nhiều trang web tiếp tục đăng tải lại hình khỏa thân của cô.
Anh ta đã phát tán hình lên rất nhiều website, và những trang khác lại liên tục chia sẻ lại rất nhiều. Anh ta đã làm một trang cá nhân giả mạo, đóng giả là tôi, rồi nói chuyện với mọi người như thể đó là tôi vậy.
To other people and talking to them like he was me.
Anh ta dùng ảnh khỏa thân của tôi và nói là hãy đến đây với em, đây là Facebook của em, số điện thoại của em, mình hẹn hò đi. Sau đó vài tuần, tôi nhận hàng ngàn tin nhắn ở trên Facebook. Một số người tử tế thì nói với tôi rằng có ai đó tệ hại đã chia sẻ ảnh khỏa thân của tôi ở trên Facebook. Còn một số người bất lịch sự thì cho rằng tôi là người đã nói chuyện với họ và đã phát tán mấy cái tấm hình đó. Nhiều người còn gửi tôi ảnh khỏa thân của chính họ.
Other people were messaging me thinking that it was me talking to them and posting pictures and...
Nhiều người còn đến tận cửa nhà tôi, nói những điều như là muốn làm tình với tôi, hẹn hò với tôi, những thứ đại loại như vậy. Tôi cảm thấy sợ hãi khi ở nhà. Rất nhiều cảnh sát phải canh gác xung quanh nhà của tôi để bảo đảm rằng không ai làm hại tôi hết. Đó là một khoảng thời gian rất đáng sợ.
Bạn trai của Anisa chưa bao giờ gửi một lời xin lỗi hay giải thích về hành động của anh ta. Những tấm hình khỏa thân của Anisa cứ thế vẫn tồn tại trên mạng và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cô chia sẻ không thể nào có thể xóa bỏ hoàn toàn được.
Alarming, more so that one day if I have children and they're searching the web, there's a chance that they could come across these.
Một ngày nào đó tôi có con, chúng lên mạng và có thể tình cờ phát hiện ra hình của mẹ mình. Tôi không thể nào thay đổi được điều đó và phải bước qua điều đó. Tôi muốn có tinh thần lạc quan như vậy để giúp đỡ mọi người. Tôi trò chuyện với những nạn nhân có hoàn cảnh giống mình để họ cảm thấy thoải mái hơn.
Công việc của Anisa hiện giờ là một nhà tranh đấu cho nạn nhân của những hành động trả thù bằng ảnh khiêu dâm. Bằng những trải nghiệm đau khổ trong quá khứ, cô chia sẻ với những người khác câu chuyện của mình để cảnh tỉnh họ trước việc chụp hay ghi lại những hình ảnh thân mật yêu đương. Cô trở thành tình nguyện viên cho tổ chức End Revenge Porn, tạm dịch là kết thúc hành vi trả thù bằng ảnh khiêu dâm. Anisa Vora chịu trách nhiệm trả lời các email của nạn nhân và động viên họ rằng họ không hề đơn độc. Việc cô giúp đỡ người khác cũng là cách giúp cô vượt qua khó khăn và khổ đau trong quá khứ. Anisa chia sẻ, các nạn nhân cần phải dũng cảm, nói ra câu chuyện và nỗi đau của mình để các cơ quan hữu trách vào cuộc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Hạt giống yêu thương với Bích Ngọc. Trong khi đó, Google, nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên Internet lớn nhất thế giới, đã thực hiện nhiều nỗ lực chống lại nạn trả thù bằng hình ảnh khiêu dâm, hiện đang được chia sẻ tràn lan trên Internet, đặc biệt là trên mạng xã hội, mà không có sự đồng ý của chủ nhân.
Báo thù bằng cách tung ảnh khỏa thân của nạn nhân gây tổn hại tâm lý nặng nề, đặc biệt là đối với nạn nhân là phái nữ. Vì vậy, chúng tôi sẽ loại bỏ ảnh khỏa thân hoặc ảnh khiêu dâm trái phép ra khỏi kết quả tìm kiếm của Google.
Hiện nay có rất nhiều trang web chuyên đăng hình ảnh khỏa thân và khiêu dâm của những kẻ muốn báo thù một cuộc tình thất bại. Người đó có thể là bạn trai, chồng cũ hay là người yêu cũ. Các thông tin chia sẻ trên mạng không chỉ là hình ảnh đơn thuần đâu thưa quý vị, mà còn được chú thích địa chỉ nhà, công sở, tài khoản Facebook, số điện thoại cá nhân để trả thù nạn nhân. Tiếc thay là các trang web trả thù tình dù lan nhanh như nấm sau mưa tại Úc, nhưng chưa có trang web nào bị truy tố hình sự. Tuy nhiên, đang có những áp lực đòi thay đổi cách nhìn nhận về chúng. Sự thay đổi là rất cần thiết khi mà chiếc điện thoại với camera ghi hình đã trở thành một công cụ di động rất là phổ biến. Và nhiều người đã dùng chúng làm phương tiện để thực hiện các hành vi đồi bại, làm hại kẻ khác. Nạn nhân thì bị mất công việc, bị đeo bám tại nơi công cộng. Quan hệ bạn bè thì trở nên lạnh nhạt, tan vỡ, còn gia đình thì xa lánh. Có người đã phải tự tử, có người phải thay tên đổi họ, hoặc thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ.
Tại tiểu bang Victoria của Úc, tội danh phát tán hình ảnh thân mật mà không có sự đồng ý của người trong cuộc sẽ bị phạt lên đến 2 năm tù và 1 năm tù nếu đe dọa phát tán hình ảnh.
Thế nhưng những tiểu bang khác của Úc vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các đạo luật cũ mà chưa có cập nhật, mặc dù loại tội phạm này chỉ phổ biến trong những năm gần đây khi mạng xã hội và Internet phát triển mạnh mẽ.
Tại New South Wales, người vi phạm có thể bị xử phạt theo đạo luật năm 1900 về tội xuất bản hoặc phát hành các nội dung không phù hợp. Tiểu bang này hiện đang tiến hành một cuộc điều tra xem xét tính đầy đủ của đạo luật này.
Tại các tiểu bang khác, tội này có thể xếp vào hành vi quấy rối hay đe dọa người khác theo luật viễn thông của chính phủ liên bang.
Một số người cho rằng những luật lệ hiện hành là phù hợp. Thế nhưng các nạn nhân muốn nhìn thấy đạo luật cụ thể ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang. Một số trường hợp năm ngoái ở Nam Úc, nơi hàng trăm phụ nữ cáo buộc hình ảnh của họ bị công bố trên một diễn đàn ảnh khiêu dâm của Mỹ, cũng cho thấy sự khó khăn trong việc truy tố tội phạm xuyên biên giới.
Quý thính giả nghĩ gì về câu chuyện của Anisha Vora? Làm cách nào để giáo dục con cái? Đặc biệt là các bé gái tuổi mới lớn biết cách bảo vệ mình trong các mối quan hệ tình cảm. Thưa, xin mời quý vị chia sẻ với chúng tôi trên Facebook của Ban Việt Ngữ. Bích Ngọc thân chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.